chày à, tức là các ngươi học đạo thì không có nên chậm trễ. Vô thường hai chữ kiếp thai nan đào, hai cái chữ vô thường nó nhanh lắm, khó mà trốn tránh được. Kiếp là nhanh, chúng bay là cái người học đạo thì chớ có chậm trễ. Chày là chậm trễ, vì hai chữ vô thường nó đuổi theo rất là gấp, khó mà trốn tránh được. Gọi lấy bảo sát cho tao, vậy các ngươi đi gọi bảo sát cho tao. Có lời đặt nhủ tiêu hao mọi lòng, tức là có cái lời dặn dò nhắc nhở ở trong lòng. Hành giả tên là Pháp Không đến Vân Tiêu An trong lòng thương thai, nói chiền, chữ chiền ở bản kia là trình. Nói trình thì dễ nghe hơn, chứ nói chiền thì khó hiểu. Nói trình bảo sát cho hay, tôn đức thời tiết thuở này chẳng qua, bảo sát lòng thương xót xa, tai đem kinh giáo xuống mà tìm đi. À, như vậy cái người lãnh trách nhiệm mà đi kêu thiền sư bảo sát là ngài Pháp Không. Thiền sư Pháp Không lãnh trách nhiệm đi kêu bảo sát. Khi Pháp Không lên đến An Vân Tiêu, trong lòng mới thương xót, mới thưa với thiền sư bảo sát rằng tôn đức, tức là ngài Trần Nhân Tâm đó, thời tiết thở này chẳng qua, tức là cái bệnh, cái thời tiết khiến cho ngài phải bệnh hoạn, chắc không có thể qua được cái cơn này. Nói câu đó thì bảo sát lòng thương xót xa đó, nghĩa là bảo sát lòng rất là thương xót. Tay đem kinh giáo xuống mà tìm đi, tức là đem ôm kinh đồ theo để mà đi tìm đến cái ngọa văn. Đường trường lặn suối sơn khê, đêm ấy phải tối một khi nằm rừng, coi thấy hắc vân bay không, bảo sát gẫm được trong lòng biết hay. Thì đêm đó trên đường đi nó dài, cho nên ngài phải lội suối đèo non đi tới suốt đêm, tới tối mà không có đến, cho nên phải ngủ lại trong rừng. Khi ngủ trong rừng, ngài nhìn thấy có cái mây đen nó bay lơ lửng trên không, thì ngài bảo sát ngài mới suy nghĩ, ngài nó biết đây là cái điềm không có lành, có lẽ là nhà ngài Trần Nhân Tông sẽ tịch. Lên đến ngọa văn thỏa nay, điều ngự thốt bảo mày chày tao mong. Rất là xưa. Khi mà lên bảo sát lên tới cái đảnh ngọa văn rồi, thì điều ngự thấy bảo sát mới nói: sao mày đi trễ vậy, tao đương trong mày. Đó là những cái ngôn ngữ của thời xưa. Vạn pháp bản lai chân không, chẳng mắc mổ pháp mới thông lòng thiền. Chứ mổ chứ không phải mổ. Ốc là pháp tính tự nhiên, bất sinh bất diệt bản nguyên lào lạp, chư tổ phó chúc bấy lâu, nghĩa ý nghĩa mạc hậu để sao mà dùng. Đó là cái lời của ngài điều ngự, ngài dạy ngài bảo sát. Ngài nói rằng vạn pháp bản lai chân không, nghĩa là muôn pháp ở trên thế gian này từ trước đến giờ cái thể nó là chân không. Tại sao thể các pháp là chân không? Bởi vì các pháp không có cái tự tính, bởi không có tự tính cho nên tánh nó là không. Mà cái tánh không đó là cái thể của muôn pháp, nó không phải là vật, nó cũng không phải là mọi cái hình tướng, mọi cái sinh diệt, cho nên nói là chân không. Mà muốn được cái chân không đó phải làm sao? Chẳng mắc mổ pháp, tức là không có mắc một pháp nào mổ là cái này cái nọ đó. Thường thường hồi xưa người ta hay sanh mổ, sinh mình là mổ đó. Mổ tức là A hay B gì đó. Chẳng mắc một cái pháp nào thì mới thông lòng thiền, thì cái lòng thiền nó mới là thông suốt. Như vậy thì cái câu này Ngài nói nó hết sức là đơn giản, mà chúng ta thấy cái đạo nó đầy đủ trong đây. Chẳng mắc một pháp nào thì cái lòng thiền mới được thông suốt. Bây giờ hỏi tất cả chúng ta ngày nay có mắc một pháp nào không? Hay là có mắc mấy trăm pháp không? Một pháp thì khó có, chứ mấy trăm pháp thì có, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ một hai pháp cho quý vị có mắc hay không nghe. Thí dụ quý vị đi tu rồi mà quý vị có mắc cái pháp khen chê không? Có không? Nếu ai khen cái mặt mình có tươi không? Ai chê cái mặt mình nó có âu sầu không? Giả sử lòng mình ráng mà giữ cho nó bình thản, nhưng mà cái mặt nó xuống màu hồi nào mình không hay, thấy không? Đường cái màu mà bóng láng tươi nhuận, rồi nghe tiếng chê cái nó xuống màu hồi nào không hay, thấy không? Đó là cái mắt. Nếu không mắt thì nó không có xuống màu, mà xuống màu thì nó có mắt rồi đó. Thì như vậy mới có cái khen chê đó là có mắt chưa. Đó là hai cái đó, tương đối dễ đó. Rồi thấy cái được mất nữa. Được, thí dụ mình làm cái gì, đương tổ chức làm cái gì đó, nói thí dụ mình tính mình trồng hoa quả để mà mình bán đổi gạo. Mình trồng hoa quả ra công trồng 3 tháng 4 tháng, tới chừng kết quả nó hư hết trơn, bán không được. Rồi lúc đó là sao? Có mắc không? Là cái mất. Còn giả sử mình trồng ít mà người ta lại mua cao giá, cái lúc đó cái mặt nó có tươi không? Hồi mình trồng mình cứ nghĩ một cái hoa hồng bán chừng 100, 200 rồi tới 500 là cùng, bất thành ta lại ta mua tới 1000, cái lúc đó mặt mình sao? Nó có bình thản là nó tươi lên liền. Thì như vậy quý vị thấy những cái rất là nhỏ chứ không phải nói cái lớn mà chúng ta vẫn bị mắc. Mà chúng ta mắc ở trong đó thì lòng thiền chúng ta chưa thông. Thông chưa? Bởi vì nó còn được, còn mất, còn thích khen, ghét chê vân vân, thì làm sao mà nó thông được. Bởi vậy cho nên Ngài nói một câu giảng đơn vô cùng: chẳng mắc mổ pháp mới thông lòng thiền. Ốc là pháp tính tự nhiên, bất sinh bất diệt bản nguyên lào lào. Chữ ốc là gọi, chữ ốc là gọi, gọi là pháp tánh tự nhiên. Cái pháp tánh tự nhiên sẵn vậy của chúng ta đó, cái pháp tính đó đó, nó là không sanh, là không diệt, nghĩa là cái bản nguyên đó nó sẵn sàng sáng rỡ lào lào, không có bao giờ vắng, không bao giờ thiếu. Mà sở dĩ bị vắng bị thiếu là tại vì cái lòng thiền mình nó còn mắc, nó chưa có thông. Đó là cái lời Ngài nhắc nhở. Chư tổ phó chúc bấy lâu, ý nghĩa mạc hậu để sao mà dùng. Như vậy là chư tổ các ngài đã phó chúc, tức là dặn dò từ xưa đến giờ, ý nghĩa về sao ráng theo đây để mà ứng dụng, để mà tu hành. Pháp loa tao đã truyền lòng, làm đệ nhị tổ nói dòng Như Lai. Đèn bục như lửa mặt trời, hoa tinh vô tận mỗi người mỗi cho. Bảo sát hỏi chúng môn đồ, ai ai cũng có minh châu trong mình. Chữ châu chứ mà chữ chuông à. Minh châu trong mình. Pháp thân nghiễm hỷ trường linh, tỳ lô đảnh thượng tung hoành thái hư. Thánh phàm vô khiếm vô dư, đường đường đối diện, như như thể đồng. Bây giờ Ngài bảo rằng Pháp Loa đó là Ngài đã truyền lòng. Truyền lòng tức là truyền tâm đó, truyền trao tâm ấn rồi, làm vị tổ thứ hai để nối dòng Phật, dòng Như Lai. Bây giờ Ngài nói đèn bục như lửa mặt trời, cái ngọn đèn Phật nó sáng rỡ như ánh sáng mặt trời vậy. Hoa tinh vô tận, mỗi người mỗi cho. Hoa tinh tức là cái hoa sáng, chữ tinh là cái lé sáng. Hoa sáng nó không cùng tận, mỗi người mỗi cho, nghĩa là từ cái ánh sáng thênh thang to lớn của mặt trời Phật, nó mới phân ra tất cả những cái ánh sáng nhỏ, mỗi người mỗi có, mỗi cho, để nói lên rằng cái trí tuệ của Phật là viên mãn, là trùm khắp. Từ cái trí tuệ viên mãn trùm khắp đó, Ngài giáo hóa cũng như là những cái ánh sáng nó phân chia ra từng mảnh mảnh để mà cho mỗi người. Như vậy thì chúng ta mới thấy hai cái câu này, ý Ngài dùng, Ngài muốn nói lên rằng về Đức Phật thì trí tuệ trùm khắp như ánh sáng mặt trời. Từ cái trí tuệ Phật đó mà giáo hóa chúng ta mới thu nhặt được mỗi người mỗi ít, giống cũng như là những cái tia sáng nhỏ trao cho người này, trao cho người kia, vô cùng vô tận. Như vậy ngày hôm nay chúng ta hiểu được Phật Pháp, biết được chân lý phần nào, đó là từ ánh sáng của Đức Phật. Mà ánh sáng đó là trí tuệ, là trí tuệ của Phật trao cho chúng ta, hay là mồi cho những cái ngọn đèn, ngọn đuốc của chúng ta, để chúng ta cũng được sáng đôi phần. Bảo Sát hỏi chúng môn đồ, Bảo Sát hỏi trong cái môn đồ này, các cái đồ chúng này, ai ai cũng có minh châu trong mình, những người nào cũng sẵn có một hạt minh châu ở trong mình hết, không ai thiếu thốn. Pháp thân nhiễm nhĩ trường linh, cái pháp thân nó sẵn vậy và luôn luôn sáng. Luôn sáng, nhiễm nhĩ là sẵn vậy, trường linh là thường sáng. Cái pháp thân nó sẵn vậy, thường sáng, tỳ lô đảnh thượng tung hoành thái hư. Trên cái đảnh tỳ lô tung hoành khắp cả thái hư. Tỳ lô tức là tỳ lô giá na, là chỉ cho cái pháp thân. Trên cái đỉnh pháp thân tung hoành khắp cả bầu trời, không có gì trở ngại hết. Như vậy thì tất cả mọi người sẵn có hòn minh châu, hạt minh châu trong mình, trong túi áo, ai cũng có, ai cũng có sẵn. Mà hạt minh châu đó tức là để nói lên cái pháp thân, cái pháp thân của chính mình nó sẵn vậy, nó trùm khắp, luôn luôn sáng suốt. Và chính cái pháp thân đó nó trùm khắp, không có bị hạn chế nơi này nơi kia, cho nên gọi là tung hoành khắp cả thái hư. Nơi thánh cũng không dư, nơi phàm cũng không thiếu. Cho nên thánh phàm vô khiếm vô dư, nơi thánh không dư, nơi phàm không thiếu, ai cũng có hết. Đường đường đối diện như như thể đồng, nên rõ ràng đối diện ai cũng đồng một cái thể như như đó. Như vậy thì cái lời dặn dò, đây là Ngài Chân Nguyên dẫn cái lời của Tổ Trúc Lâm khi sắp tịch, dặn dò đệ tử, hay là phó chúc cho đệ tử những cái điều thiết yếu trong sự tu hành. Mỗi người phải nhớ, chúng ta tu không phải Phật đem lại cho chúng ta cái giác ngộ, mà cái tính giác nó sẵn ở chúng ta. Chỉ một khi chúng ta biết khơi dậy thì nó được sáng, còn chúng ta để nó u mê thì nó tối. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta phải hiểu rõ rằng Phật không thể làm cho chúng ta giác, nếu chúng ta không có khéo sử dụng cái phương tiện để tu hành, để dẹp bỏ những cái tình phàm, thì làm gì có được cái trí thánh. Cho nên trí thánh sẵn ở trong này bị cái tình phàm nó che khuất đi. Thì như vậy người thầy chỉ có bổn phận là hướng dẫn, là chỉ cho, chứ còn không có làm cho người đệ tử được. Cho nên tôi thí dụ Phật cũng như các vị tổ và mãi đến những vị thầy sau này, ví dụ như có một người ở trong một cái thôn xa xôi hẻo lánh mà nghèo khổ đói thiếu trăm bề, nghe người ta nói ở ngoài kia xa xôi đó có một cái thành thị giàu có sang trọng, tới ai tới đó thì được no ấm đầy đủ. Thì những người ở trong cái cảnh nghèo khó thiếu thốn đó, họ có mơ ước đến cái thành thị giàu sang sung sướng đó không? Nhưng mà họ mơ ước mà không biết làm sao mà đến, nghe nói mà không biết cách đi, không biết đường đi. Thì có một người sáng suốt, họ từ cái thôn giàu sang, cái thành thị giàu sang đó, họ tìm ra được một cái bản đồ, họ tìm ra thấy cái bản đồ, và họ lần mò họ đi gần tới cái thành thị đó, và thấy đường đi cũng như thấy cái bóng, cái hình của thành thị rõ ràng, mà họ chưa có thì giờ đi tới. Họ lại thương mấy cái người trong xóm đang thiếu, đang khổ, kể họ mới trở về. Họ nhắc nó, nếu mà tất cả bà con ai muốn đi tìm tới cái thành thị đó để được ấm no sung sướng thì đây tôi chỉ đường cho đi. Đó. Thì ông mới dập cái bản đồ ra, ông chỉ đây, từ đây đi tới đó, đi đường nào, đường tên gì, đi cách bao xa vân vân. Rồi chỉ xong rồi, rồi nói như vậy cái thành thị nó nằm ở vị trí đó, nếu quý vị đi tới thì sẽ được sung sướng, an lạc. Chỉ đường rồi và nói rõ cái chỗ an lạc đó cho họ nghe, chứ còn cái người chỉ đường đó có thể làm cho người muốn đi đó đến nơi được không? Nếu cái người muốn đi mà không nghe chỉ mà không chịu đi thì đến nơi được không? Dầu có chỉ khô cổ thì người đó cũng không có đến, phải không? Mà người đó có đến được là khi chỉ rồi, rồi phân theo cái con đường đó mà tìm tới, thì một ngày nào đó sẽ đến cái thành thị tốt. Thì cũng như vậy, Phật chỉ cho chúng ta cái chỗ an lạc muôn đời là phải dứt hết những cái đối đãi phiền não xấu xa của mình. Những cái phiền não xấu xa của mình mà dứt được rồi thì tới cái chỗ an lạc muôn đời. Chỉ như vậy mà phiền não xấu xa mình không chịu dứt mà mình đòi an lạc muôn đời thì sao? Ai cho mình cái đó? Nếu có đòi, có kêu, có khóc mấy cũng không bao giờ được. Như vậy thì cái người chỉ đường là đem hết tâm mình chỉ cho rõ, cho người ta biết chắc chắn, không nghi. Đó là hết bổn phận. Còn đi hay là làm được đó, là chuyện của hành giả, phải không? Chứ không phải chuyện của người chỉ đường nữa. Đó là cái trách nhiệm của Phật, cũng như cái trách nhiệm của các tổ sau này. Cho nên hồi nãy chúng ta mới thấy cái câu mà câu kệ của Ngài Trần Nhân Tông viết đó, nghĩa là bên này là cung ma khổ lắm, bên kia là quả Phật sướng lắm, phải không? Hai bên chỉ rõ vậy. Nhưng mà muốn hưởng cái cảnh sung sướng là tự mình tìm tới, chứ Ngài không làm gì cho mình được. Đó là cái đạo lý của Phật như vậy. Giảng hết thiền chỉ tâm tông, thiên địa chấn động hư không thở này, phó chúc ngô tử hình hài, chứ hình hài tương tượng pháp muôn đời công án độ sinh, thế thế thích tử tu hành, điều ngự thủ ký công thành nhiều thai. Như vậy thì đây Ngài tô điểm thêm chút, tức là Ngài Chân Nguyên nói rằng giảm hết thiền tâm, thiền chỉ tâm tâm, ngài đại đầu đà Trúc Lâm đại đầu đà giảng về cái thiền chỉ, tức là cái yếu chỉ thiền tâm cho Bảo Sát nghe rồi, thì khi đó cả trời đất đều chấn động. Trời đất đều chấn động thì ở trong sử không có ghi, nhưng mà đây ngài nói, có lẽ ngài tô điểm thêm cho nó đậm nét một chút. Rồi phó chúc Ngô Tử hình hài tượng pháp muôn đời công án độ sinh, nghĩa là dặn dò những người con của ta, những người đồ đệ con của ta, hình hài tức là thân thể đó, những người đồ đệ con của ta, Ngô Tử là con ta đó, đời tượng pháp này, tượng pháp là đối với chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, nghĩa là cái thời đó ngài coi như còn trong thời tượng pháp. Muôn đời công án độ sinh, nghĩa là người tu thiền muôn đời lấy cái công án để mà độ cho mình được thoát khỏi sinh tử. Như vậy thì cái công án, thì công án này nó có hai cách. Một là công án theo bây giờ người ta dùng cái thoại đầu đó thì cũng nói là một công án. Còn công án là một câu trong kinh hay một câu có các tổ nói mà bí hiểm mình không hiểu, rồi mình cứ nghiên cứu thì đó cũng là công án. Thì chúng ta ngày nay tu thiền mình không có dùng cái câu thoại đầu, mình không có dùng câu công án, nhưng mà khi tu đắc lực rồi mình có giải những công án không? Có không? Mà như vậy mình không có đặt nghi vấn là tại sao tới đó mình lại giải được công án. Quý vị biết chưa? Thực tình khi chúng ta học, khi chúng ta đọc sách thiền, có những câu nghe mà không hiểu. Mà không hiểu thì tất nhiên nó chứa trong này, nó đã chứa sẵn, nó chứa sẵn trong đó. Cho nên khi mình tu tâm mình nó yên ổn thanh tịnh rồi thì những cái gì chứa sẵn nó hiện ra, những cái nghi trước là bất thành nó hiện ra. Tại sao mà hỏi thế nào là Phật rồi nói rằng ba cân gai, phải không? Người bình thường nghe không hiểu, nó ba cân gai là cái gì thì mình cứ chất chứa trong này. Rồi khi tâm nó yên tịnh cái nhớ lại câu đó cái bừng sáng lên, đó là giải được công án. Nó có sẵn mà mình không cần lặp đi lặp lại, chỉ khi nào tâm mình nó yên rồi thì tự nhiên nó hiện ra, rồi tự mình giải, khỏi có mời thầy mời tổ gì giải cho mình hết, phải không? Đó, ở vậy nên nói rằng tiểu ngộ hoặc đại ngộ là trường hợp đó đó. Cái là những công án nó chứa chấp lâu nay trong lòng mình, khi tâm mình thanh tịnh cái bất thần nó sáng ra thì đó là công án nhỏ thì tiểu ngộ, công án lớn thì đại ngộ. Đó. Như học trong kinh thấy Phật nói các pháp là hư dối, rồi mình không biết nó hư dối làm sao, rồi bất thần mình ngồi mình tu cái rồi mình sáng ra cái hư dối của nó thì đó cũng ngộ vậy. Ngộ đó là ngộ nhỏ chứ không phải ngộ lớn. Đó là để quý vị thấy hiểu, chứ đừng nghĩ nói công án là phải tu thoại đầu, không phải vậy. Nghĩa là cái nghi vấn nào chúng ta đọc sách Phật, sách thiền còn chứa chấp trong lòng, mình tu tới cái lúc tâm thanh tịnh rồi nó liền hiện ra và tan vỡ, mình thấu suốt được thì đó là công án. Thế thế thích tử tu hành, tức là những người con nhà họ Thích tu hành đời đời, điều nghiệp ngự thọ ký, công thành nhiều thai. Tức là ngài điều ngự, ngài thọ ký những người Thích tử tu hành sau này được thành công rất là nhiều. Đó là dẫn cái lời dạy của ngài Tổ Trúc Lâm, sơ Tổ Trúc Lâm. Bây giờ tới cái lúc ngài tịch, vua mất để ảnh hưởng lớn lại, thập nhất nguyệt mồng một nay, tí thì Phật tổ quy tay nát bàn. Đó, bây giờ nói thất nhật thập nhất nguyệt, tức là tháng 11 mồng 1 nay, tức là ngày mùng 1 tháng 11, tí thì tức là giờ tí Phật tổ quy tay niết bàn, tức là ngày tịch niết bàn. Nói cho dễ hiểu là ngày mùng 1 tháng 11 giờ tí, tức là 11 giờ đêm niên hiệu Hưng Long thứ 16, tức là ngày 1308, ngày đó đêm đó ngày tịch, lúc đó là ngày thọ 51 tuổi, đi hơi sớm, mới có 51 tuổi thôi. Bảo sát phụng phó chúc ngôn, trà tỳ phần quá quả quan ngút trời, pháp loa bảo sát mọi người, thu thập ngọc cốt thương ôi những là. Tổ đã một ngày một xa, ai hầu giáo hóa chúng ta sau này. Dòng dòng nước mắt chảy ngay, rước về yên tử tháp xây làm tầng. Một phần xây tháp phổ minh, ấy là Phật cốt quy linh nước này. Như vậy thì sau khi ngài tịch, thì theo cái lời di chúc của ngài, thì bảo sát ngài mới cùng với ngài Pháp Loa, hai huynh đệ mới thỉnh cái thân của ngài, nhục thân của ngài trà tỳ. Trà tỳ thì sau đó nó lượm được rất là nhiều ngọc xá lợi, ngọc cốt tức là ngọc xá lợi rất là nhiều. Rồi các vị mới than: tổ đã một ngày một xa, ai hầu giáo hóa chúng ta sau này. Bây giờ tổ tịch rồi, mỗi ngày mỗi xa, bây giờ ai mà dạy, ai mà chỉ bảo cho ta sau này đây. Nói tới đó, tức là đó là kể ra ha, kể rồi cái thì kế gì nữa, khóc dòng dòng nước mắt chảy ngay. Rước về yên tử tháp xây làm tầng, thành ra một phần cái ngọc cốt đó đem về núi Yên Tử xây tháp thờ. Một phần xây tháp phổ minh, ấy là Phật cốt quy linh nước này. Đó là sau khi khóc rồi, rước về núi Yên Tử xây tháp thờ. Còn một phần nữa thì xây tháp ở tại Phổ Minh. Đó là cái ngọc cốt của tổ, nhưng ở đây ngài nói như là Phật, cái quy linh thờ ở trên cái tháp Phổ Minh. Đời đời vua chúa kính thai, để dân tảo lệ xưa nay phụng thờ. Thật dân tam bảo hoằng nô, trung lương nam mậu tích xưa trần triều. Đây là cái đoạn kể lại sau khi ngài Điều Ngự Giác Hoàng tịch rồi, thiêu có xá lợi được thờ hai nơi, ở núi Yên Tử, xây tháp ở núi Yên Tử và xây tháp ở chùa Phổ Minh để thờ xá lợi của ngài. Thì từ đó về sau, coi như những cái hình ảnh xá lợi đó là cái quy linh của đất nước, của cái nhà Phật. Đời đời vua chúa đều kính trọng, để dân thay nhau, mình để săn sóc, để dân tảo lệ, tức là thay nhau nhất định hay là cắt để một người, hai người săn sóc để phụng thờ cái xá lợi đó. Chữ tảo lệ tức là cắt người ra để mà săn sóc. Thật dân tam bảo hoàng nô, cái người dân mà làm công quả, mình giờ gọi là công quả, ở xưa gọi là tam bảo nô đó, tức là người tôi tớ trong tam bảo, như là trung lương nam mậu. Trung lương một tên, tên một làng, nam mậu cũng tên một làng. hai cái làng đó có cái trách nhiệm thờ phụng ngôi Tam Bảo, tức là coi sóc về cái những cái tháp đó. Tích xưa Trần Triều đó, đời Trần có hai cái làng đó là coi về cái phần hương quả cho những cái lăng miếu nhà Trần. Quan sang thiên hạ dấu yêu, vì chưng thở trước đã nhiều nhân duyên, cúng tăng sự Phật lòng tin, coi sóc chùa chiền kỵ lạ phương qua, muôn đời khiên tổ quốc gia, nước có Phật cốt sinh ra thánh hiền. Vậy đây là ngày Chân Nguyên, ngày 8 tháng, quan sang thiên hạ dấu yên, dấu yêu tức là cả thiên hạ ở trong xứ sở, trong đất nước đều mến, đều quý các cái vị vua đời nhà Trần. Vì chưng thở trước đã nhiều nhân duyên, tức là những vị này có nhân duyên đã lớn, đã nhiều trong các cái thở đời trước, cho nên cúng tăng sự Phật lòng tin, coi sóc chùa chiền kỹ lạ phương hoa, cúng dường chúng tăng thờ phụng Đức Phật, tức là đầy đủ lòng tin cúng tăng thờ Phật, coi sóc chùa chiền hương hoa để mà cúng dường. Muôn đời khiên tổ quốc gia, chữ khiên thì cái bản in năm 1932 là chữ diễn. Muôn đời diễn tổ quốc gia thì dễ hiểu hơn, chữ diễn nghĩa là dài, kéo dài đó. Muôn đời, cái chữ tổ là tốt, là làm trong nước được những cái tốt dài muôn đời. Tại sao mà tốt dài muôn đời? Bởi vì nước có cốt Phật, tức là có cái ngọc cốt của tổ đó, cho nên trong nước có những vật thánh hiền ra đời. Nước Nam dẹp được bốn bên, vì có Phật báo hoàng thiên hộ trì, đời đời Phật đạo quang quy, quốc gia đỉnh thịnh càng thì tăng long. Nước Nam mà dẹp được những cái giặc giả bốn phương yên ổn là vì có Phật báo ở trong nhà, cho nên hoàng thiên hộ trì cho, đời đời Phật đạo quang quy, đời đời cái đạo Phật được sáng sủa, quốc gia đỉnh thịnh là quốc gia được hưng thịnh và tăng long, tức là thêm sự tốt đẹp mãi mãi. Đó là để kết thúc cái đoạn này nói về cái đời của Điều Ngự Giác Hoàng sau khi tịch thiêu, có được ngọc cốt, xây tháp thờ để cho dân chúng hương lửa hàng ngày, nhờ cái tinh thần kính tinh Tam Bảo mà đất nước nó được thịnh vượng và được tăng long đó. Bây giờ tới cái phần của ngài nói về cái sự truyền thừa của hệ Trúc Lâm, tức là phần ngài Chân Nguyên nói về cái sự truyền thừa của hệ Trúc Lâm. Nhân Tông gặp thầy Tuệ Trung làm đệ nhất tổ Nam Cung nước này, tức là ngài Trần Nhân Tông nhờ gặp Tuệ Trung thượng sĩ dạy, cho nên sau này ngài làm tổ thứ nhất của hệ phái Trúc Lâm ở nước Trúc Nam. Đệ nhị Pháp La Bằng Nai gặp đời anh Tông đêm ngày yêu đương, tức là vị tổ thứ hai là tổ Pháp La. Tiếp nối, chữ rập là tiếp nối trong cái đời anh Tông, đêm ngày đều kính mến ngài Pháp Loa. Để Tam Tổ Sư Huyền Quang truyền cho Minh Tông lòng càng từ bi đó, tức là tổ thứ ba có hệ Trúc Lâm là tổ Huyền Quang, truyền cho vua Minh Tông càng được thương xót. Dầu ai xét đấy xá nghì, năm vua ba tổ đều thì chứng nên, truyền cho thiên hạ bốn bên, người ta đắc đạo thiên thiên vàng vàng. Dầu ai xét đấy xá nghì là hải suy gẫm, phải nghĩ suy đó. Chữ xá là hải, mà nghỉ là nghĩ suy. Dầu ai đấy mà hải nghĩ suy. Năm ông vua, năm vua là vua nào? Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Đó là năm vua. Ba tổ là Sơ Tổ Trúc Lâm, Tổ Pháp Loa, Tổ Huyền Quang. Những vị đó đều có thể là ngộ đạo, truyền cho thiên hạ bốn bên, nghĩa là bốn phía thiên hạ đều được truyền dạy giáo hóa. Người ta đắc đạo thiên thiên vàng vàng, người ta ngộ được đạo lý thiền nhiều trăm ngàn. Nhờ ơn hoàng giác vua quan, pháp lòng tu trước, dân gian học cùng, đời đời nối đạo thiền tông, chính pháp truyền lòng, ai được thì hay. Tổ đã đắp nấm trồng cây, mộng bồ đề nở sau này càng cao. Thì đây là cái lời tán thán của ngài Chân Nguyên. Nhờ ơn giác hoàng, vua quan giác hoàng là các ông vua giác, hoàng là vua, là những ông vua giác. Và quan nữa, quan như là ngài Huyền Quang là Trạm Nguyên. Những vị đó đi tu, pháp lòng tu trước, dân gian học cần. Những ông vua, những ông quan phát tâm, phát tâm tu trước, cho nên người dân bắt chước tu theo sau. Đời đời nói đạo thiền tông, nghĩa là đời đời nói đạo Phật tu theo thiền tông. Chính pháp truyền lòng, ai được thì hay, nghĩa là chính pháp truyền ở trong tâm mình, ai được thì người đó thấm, người đó hiểu. Tổ đã đắp nấm trồng cây, mộng bồ đề nở sau này càng cao. Như vậy thì tổ là Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài đã đắp nên cái nền để mà trồng cây. Trồng cây mà từ ngài ươm, ngài trồng cây á, ươm hộp trồng cây, cho nên cái mộng của bồ đề, mộng của cái hạt bồ đề nó nở sau này càng ngày càng cao, càng cao lên. Qua khai qua kết quả sao sao, giải truyền đất Việt thấp cao trùng trùng. Nghĩa là cái hạt bồ đề đó nó nở nảy mầm, rồi nó khai qua, nó kết quả sao sao, tức là nhiều, nhiều lắm. Giải truyền tức là nối truyền ở trên đất Việt. Ở đây dùng chữ thấp cao trùng trùng, nhưng mà cái bản kia thì lại nói tháp cao trùng trùng. Nhưng mà giờ xét hai chữ đó, cái chữ nào thích hợp? Chữ giải truyền đất Việt thấp cao trùng trùng, còn cái kia tháp cao trùng trùng. Thì như vậy chữ thấp cao với chữ tháp cao, chữ nào quý vị thấy hợp lý hơn? Tháp cao trùng trùng tức là tháp cao lớp lớp, tháp cao từng tầng tầng á, phải không? Tầng tầng thì đúng, mà trùng trùng thì không được, phải không? Còn tháp cao trùng trùng thì hợp lý. Bởi vì cái lớp trước như mình nhìn các hàng cây đó, từng lớp, lớp cao lớp thấp, lớp cao lớp thấp, từng lớp, chứ còn tháp thì tầng, tức là từng cấp, từng bậc, từng ở trên, chứ còn không thể từng lớp được. Nhưng mà có lẽ những người này thì sao mà thấy nghe mà khó hiểu tháp cao trùng trùng, khó hiểu hơn là tháp cao trùng trùng. Như vậy thì những người nối theo cái hệ thống thiền này, người tu cao, người tu thấp, nghĩa là từng lớp rất là đông, phải không? Như vậy thì nó khổ hơn. Ai không có trí có căn, tu hành ngộ được tâm tâm mới ngầu. Người nào là khôn ngoan, có trí, có cái công phu tu hành ngộ được cái tâm tâm, tức là tâm tâm và thiền tâm á, mới là cái đạo màu. nhân duyên có trước có sau, ai ai cũng có tính châu bồ đề. Thì như vậy cái câu trên cái câu này nó mới ăn khớp nhau nè. Ở trên thì giải truyền đất Việt thấp cao trùng trùng, thì ở đây mới nói rằng nhân duyên có trước có sau đó. Nhân duyên có người thì tu trước, có người thì tu sau, nhưng mà ai ai cũng có tính châu bồ đề. Dù tu trước dầu tu sau mà ai cũng sẵn có hạt châu giác ngộ ở trong hết á, chứ không phải tu trước có tu sau không có. Cho nên nhờ quý Phật tử cũng như tăng ni, đừng có tuổi mình tu muộn, phải không? Không có tuổi mình tu muộn. Tại sao vậy? Bởi vì dầu cho người tu trước dầu cho người tu sau, ai cũng có cái hạt châu giác ngộ ở trong à, tức là có sẵn cái tánh giác trước sau cũng có. Chỉ có cái là giả sử người tu trước mà tu hơi từ từ chậm chậm, còn người tu sau nhưng mà tu nhanh tu mạnh, thì giống như cái người đi đường vậy đó. Người đi trước con đường là 5 cây số, người đi trước thì cứ thả bộ từ 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 thân thả, còn người đi sau thấy mình đi trễ rồi thì hấp tấp đi chân nhanh, thì rốt cuộc là thì sao, ai tới trước? À, nhiều khi thông thả quá rồi nó đi trước mà tới sau, còn tôi đi sau mà ta cố gắng ta nỗ lực rồi cũng tới trước, nên không có cái mặc cảm rằng tôi tu sau, mà chỉ có mặc cảm rằng tôi chậm trễ, tôi mà tôi có chừng tôi lấy có đó, thì cái đó đáng mặc cảm, phải không? Chứ còn tuy tu sao mà tu hăng hái, tu quyết liệt thì cũng có kết quả như thường, đừng có tuổi. Ở đây nói rất là rõ, tuy nhân duyên thì có trước có sau, nhưng mà ai cũng có tính châu bồ đề, cái tính giác sáng suốt nó sẵn hết. Kiến văn tri giác khác gì mài ngang mũi dập xem thì bằng ai? Ở bên kia thì là bằng nhau, thì bằng nhau lâu nay thường dùng hơn. Nghĩa là ai ai cũng có cái tánh giác, mà cái tánh giác đó nó hiện ra ở đâu? Theo cái bản kia thì nói rằng câu mà kiến văn tri giác khác gì đó, thì câu kia, trong kia nói rằng hay ăn hay nói khác chi. Hay ăn hay nói khác chi. Còn bên đây nói rằng kiến văn tri giác khác gì, nó khác cái chỗ đó một chút. Mài ngang ngửi dập xem thì bằng ai, thì bên kia xem thì bằng nhau. Thì tuy là hai cái ngôn ngữ của hai cái thời in nó khác nhau, nhưng mà cái ý nó không có khác. Chữ kiến là thấy, chữ văn là nghe, chữ tri là biết, chữ giác là cái cảm nhận. Nó có khác gì nhau đâu. Thì tất cả chúng ta ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng biết, ai cũng có cảm giác. Nó không có khác nhau. Mà có thấy, có nghe, có biết, có cảm giác là có tánh giác rồi, phải không? Có tánh giác rồi. Bởi vậy người nào cũng là mài ngang, chân mài ngang, mũi dọc là cái lỗ mũi xuôi xuống, nó xem giống hệt nhau à. Có người nào chân mài ngược lên trên này hơn hoặc là xuôi xuống này không? Nếu có hơi hơi thôi, chứ còn mài ngang mũi dọc là chuyện thường, ai cũng như ai. Như vậy thì chúng ta đều sẵn có cái thấy, cái nghe, cái biết, cái cảm giác như nhau. Rồi ai cũng có mài ngang, mũi dọc như nhau, thì không có ai khác nhau hết. Mà chỉ khác nhau là cái quân tập của nghiệp thôi, phải không? Quân tập nghiệp nào thì nó có cái khả năng trong nghiệp đó khác ở chỗ đó. Nghiệp nó sai biệt, chứ cái giác tri không sai biệt, con người không sai biệt. Như vậy thì chúng ta sống đừng có vì những cái quân tập sai biệt mà tự cho mình là hay, tự chê người kia là dở, mà chúng ta phải thấy rõ ràng rằng ai cũng có cái tánh giác như nhau, ai cũng ngài ngang mũi dọc như nhau, không ai khác nhau. Đừng có khinh ai, tất cả phải học cái hạnh Bồ Tát thường bất khinh, phải không? Không có khinh ai hết. Mà nói người ta không khinh mình thì mình phải làm sao? Trong cái giới người tu mình có hai cái. Một cái là tự mặc cảm, một cái thì lại tự tôn. Hai cái bệnh hết. Mặc cảm là cứ nghĩ là mình làm không nổi, chuyện là chuyện của Phật, chuyện của Bồ Tát, mình làm gì làm nổi. Nghe nói tới giác ngộ cái nói, ôi hồi xưa, hồi còn Phật tại thế người ta giác ngộ, chứ mình bây giờ làm sao giác ngộ được. Đó, thì đó là bệnh gì? Nó mặc cảm hay là tự ti mặc cảm. Còn có cái bệnh tự tôn. Tự tôn là nghe nói mình có tánh giác cái rồi không lo tu gì hết á, mà thấy ai cũng nghển nghển cái đầu, tôi sẵn tánh giác là gì, tôi có thua mấy người đâu, phải không? Tuy rằng mình có tánh giác nhưng mà người ta tu trước mình, ta dẹp phiền não nhiều hơn mình. Mình có tánh giác không dẹp phiền não thì sao? Thì tánh giác nó cũng như là cục ngọc còn nằm ở trong đống rác, không có dạch rác ra thì ngọc, biết có ngọc chứ không xài được hết, phải không? Còn người ta phải dẹp rác, ta lấy ngọc ta bỏ túi thì người ta hơn mình chứ. Đó. Hiểu như vậy thì hai cái bệnh tự ti mặc cảm hay là tự tôn rồi ngạo mạn,